Còn nếu mà sao, tất nhiên là chỉ cầu tâm quay trở về tâm mình đó là chân thật. Còn người cầu tâm chẳng biết mà đợi tâm chi, tức là sao? Mình không hiểu, đợi tâm, rồi mình nghe nó cầu tâm là sao nữa? Đợi tâm để mà biết thì cũng là lầm. Nghe nó cầu tâm thế là mình cầu để mà đợi cho cái biết thì như vậy cũng là lầm, tức là biến mình thành ra cái bị biết. Nghe nó cầu tâm thì mình sao? Cố sôi lại cái tâm để cho biết. Thì như vậy là biến mình thành ra cái bị biết, đem tâm biết tâm thành ra hai cái. À, cho nên đó cũng cái lầm. Cho nên ở đây phải biết rõ, nghĩa là Phật tánh từ tâm mà được chứ không thể ngoài tâm mà được. Nếu mà khi mà tâm sanh á thì tội nó liền sanh à. Ngay khi tâm sanh thì tội nó theo đó là sanh. Bởi vì tội từ tâm sanh. Một niệm mà nó vừa động, động tất nhiên là có sanh, sanh thì có phải, có quấy. Đồng niệm là có phải, có quấy. Mà có phải, có quấy thì tội theo đó là sanh. Cho nên đây là phải vốn cầu tâm chứ còn cầu Phật mới rõ suốt ba cõi vốn là không, không vật. Thấy suốt ở chỗ này là thấy được cái chỗ, nghĩa là chỗ đi của mình, nghĩa là rõ suốt được ba cõi nó đúng là nó rỗng không, không có thật tánh, không có một vật gì, thì vậy là còn có chỗ nào để mình bám, để mình hiểu. Ba cõi đều rỗng không hết, không một vật hết, thì chỗ nào để mình bám mình hiểu. Cho nên còn thấy có một cái chỗ để mình hiểu đó là còn thấy có một pháp thật. Còn đây là ba cõi đều rỗng hết, không vật, thì chỗ nào để mình bám. Vậy là bật hết mọi cái chỗ duyên, thì ngay đó là cái gì? Ba cõi đều không hết, không vật hết, không có chỗ nào để mình bám hết. Tức là thấy suốt cả trong ba cõi này không có một chỗ gì để mình duyên hết. Vậy thì ngay đó là cái gì rồi? Không có chỗ nào để duyên hết, thì vậy ngay đó là cái gì rồi còn chưa sáng. Cho nên ngay đó là giải thoát chứ gì nữa. Cho nên thấy được cái chỗ này là mình thấy được cái chỗ giải thoát của mình. Ngay lúc mà mình mà sắp chết á, rõ được cái chỗ này á, thì hết sợ đi lầm. Ngay khi chết mà rõ được ba cõi, ngay là điều rỗng không, không vật hết, không có chỗ nào để duyên hết, thì còn chỗ nào để đi? Chỗ nào để mình đi? Cho nên còn có chỗ để đi, tất nhiên là còn thấy có trong ba cõi thật. Còn này ba cõi đều rỗng hết, không chỗ nào để duyên hết, thì hết chỗ đi. Hết chỗ đi thì ngay đó là vô sanh chứ có gì, giải thoát là chỗ đó. Cho nên thấy được cái chỗ này là thấy được cái chỗ sống, chỗ tu của mình. Như vậy thì tóm lại là ở đây là muốn nhắc mình không? Mọi cái hình thức bên ngoài đó đều không phải là thật. Nghĩa là có tạo ra, có cái phương tiện gì đều là cái tạm thời, mà mình phải khéo để mà đạt, để mà vượt qua những cái phương tiện đó, đó. Nghĩa là mình phải soi trở về nơi tự tâm chính mình. Đó mới là cái gốc của tất cả mọi pháp tu. Soi về, trở về chính mình, đó là cái gốc của mọi pháp tu. Còn rời tự tâm mà tu á thì sao? Rời ngoài tự tâm mà tu á thì nói theo đây thì cũng đều là gọi là tà tu đó, tu mà nghiêng lệch, gọi là nghiêng lệch bên ngoài đó. Cho nên như vậy thì xét cho kỹ lại thì ai mà không có tâm, ngoài tự tâm thì không thể có rồi, thì vậy là ai không có tâm thì giờ là tại sao mà không có sát? Thì thấy chỗ đó là mình mới thấy cái chỗ nghĩa là mê lầm của mình. Đã có tâm thì tất nhiên là mình ai cũng có quyền sáng hết, điều đó không thể quên. Có tâm thì tất nhiên là có sáng thôi, thì ai không có quyền sáng. Nhưng mà chỉ có một điều á là sao? Rồi, cái điều này mới là điều quan trọng đó. Đã có tâm thì tất nhiên có quyền sáng, có thể sáng hết, mà tại sao không sáng? Đó là cái điều đó. Chỉ có điều quan trọng thôi. Phải quên cái ta này thì xong rồi. Bởi vì cứ lo nhớ cái ta này không, thành ra không sáng nổi. Phải không? Cứ nhớ cái ta này không thì làm sao sáng nổi. Nhớ cái ta mấy chục kilo này không à? Phải không? Thành ra ngồi thiền mà lúc mà tâm nó vừa hơi thanh tịnh chút thì sao? Nếu mà vừa hơi thanh tịnh mà nó sắp tỏ ngộ thì sao? Lúc đó nhớ cái nào sáng này cái anh đó là nói nặng mình cái thì hết sáng. Phải không? Cho nên là quên được cái ta này là tu tiến liền. Còn bám cái ta này nặng chừng nào thì càng khó tiến chừng nãy thôi. Cho nên làm gì làm, hiểu đạo lý cho sâu cách mấy đi nữa mà còn lộ bóng dáng cái ta này vào á thì mình biết ngay là sao. Cho nên mình phải tỉnh, phải biết liền để mà trừ, không có làm thì đó mới là khéo. Còn cứ lo mà ôm nó đó thì cái đó là xa. Cho nên cứ mà lo chiều theo nó, không bám chặt vào nó mãi đó thì nói theo ở đây là ăn hao của tính thí, không có tiêu nổi. Cho nên phải hiểu được cái điều đó. Mà khi mà nếu mà ai mà nghe những cái lời này mà thấy khó chịu thì sao? Thì biết rằng mình thuộc về cái gì rồi. nghe mà nói tới chỗ đó mà thấy khó chịu thì biết sao, thầy biết đụng tới nó rồi đó. Phải không? Thấy khó chịu là đụng tới nó rồi chứ gì nữa, phải không? À, thì ngay đó phải tỉnh ngay, còn không mà cứ ôm ấp nó để mà chiều theo nó thì cái đó là đi xa. Cho nên phải biết được cái đó, nghĩa là thấy như vậy đó thì biết là có cái gì trong đó rồi. Cho nên đây tôi nhắc lại câu chuyện này thì mới để nghiệm kỹ. Tức là bà Ni mà hỏi ngài Triệu Châu đó, hỏi thế nào là cái ý thầm kính đó, thì ngài Triệu Châu sao? Ngài liền lấy tay ngài déo bàn cái. Hỏi thế nào là ý thầm kính, cái ngài chéo bàn cái. Thì bà hỏi hòa thượng mà vẫn còn cái ấy à? Không? Rồi thì ngay đó thì ngài bảo chính ngươi mới là còn cái ấy đó. Hỏi cái ý thầm kính thì ngài déo một cái, thì nếu mà ngay đó mà mình sáng được thì thấy rõ ý thầm kính là như vậy rồi. Déo một cái thì cái gì mà biết ngay chỗ đó, thì ngay đó mình nhận rõ thì cái ý thiền sâu rồi. Trái lại bà lại nghĩ lăng xăng. Nghĩ là ngài còn cái ấy sao? Cho nên ngài nói mới chính ngươi mới là còn cái ấy đó. Cho nên ngươi mới không thấy được cái ý thầm kính. Thì vậy đó, ở đây cũng vậy đó. Nghe nói tới chỗ đó thấy hơi khó chịu trong lòng rồi thì biết còn cái ấy rồi. Cho nên đó, như vậy đó là để cho mình hiểu được cái ý trong đây. Vậy thì để tóm lại, để mà kết thúc trong cái quyển Đạt Ma Luận này, thì vậy kết thúc cái quyển Đạt Ma Luận này á, thì kết thúc sao đây? Đây thì tôi nhắc lại câu chuyện này, thì mấy vấn đề nghe kiểm lại thì thấy được cái chỗ ý kết thúc, không? Nghĩa là cái chỗ mà sơ tổ gạn sở đắc của mọi người đó, nghe qua rồi. Tức là một hôm Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới gọi đồ chúng, ngài là bảo, nghĩa là giờ ta trở về sắp đến rồi, bây giờ thì các ngươi đó, mỗi người hãy trình cái chỗ sở đắc cho ta nghe. Thì ngài đạo phó, ngài ra, ngài thưa, theo cái chỗ thấy của con á, thì chẳng chấp văn tự, cũng chẳng lìa văn tự, đây là cái dụng của đạo. Nói rất hay, không chấp văn tự mà cũng không lìa văn tự, đó là cái chỗ dụng của đạo. Thì tổ bảo, ngươi được cái phần da của ta, như vậy được phần da. Rồi bà Ni tổng trì ra thưa, nay chỗ hiểu của con á, thì cũng như là tôn giả A Nan, ngài thấy nước Phật A Súc thì chỉ thấy một lần thôi, không còn thấy lại lần thứ hai. Thấy nước Phật A Súc rồi nhưng không thấy lần thứ hai. Thì tổ bảo, ngươi được phần thịt của ta. Sao? Thấy một lần thôi, không thể thấy lần thứ hai. Mình ở đây cũng vậy đó. Tu còn sao mà thấy một lần mà không thể thấy lần thứ hai á, thì đó mới là cái hay đó. Còn thấy được lần thứ hai tức là sao? Tức là có hai cái rồi, thì đó chưa phải. Đó. Rồi ngài đạo dục á, thì ngài ra ngài thưa, bốn đại vốn không, năm mắm cũng chẳng có, chỗ thấy của con á là không một pháp có thể được, không có pháp gì có thể được hết. Thì tổ bảo, ngươi được phần xương của ta. Nhưng mà tới phiên tổ Huệ Khả đó, thì ngài bước ra, ngài đảnh lễ ba lễ xong rồi thì rui về đứng yên, không chỉnh câu nào hết. Nhưng mà tổ bảo, ngươi được phần tủy của ta. Thì đó nghĩa là ra để ba lễ để lui, thì đó là được phần tủy của ta. Thì như vậy kết thúc mà Đạt Ma Luận thì ngay đây là đủ à. Nghĩa là da, thịt, xương, tủy tùy theo mỗi người nhận. Muốn nhận da cũng được, muốn nhận thịt cũng được, muốn nhận xương cũng được, còn muốn nhận tủy cũng được, tùy mỗi người. Thấy không? Thì thôi là coi như bữa nay là đọc xong cái phần Đạt Ma Luận. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.